Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị tin tức về học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Canada kêu gọi lập tức trả tự do cho người mẹ của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal, Canada. Họ kêu gọi lập tức trả tự do cho bà Tùng Lan Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ và kết án phi pháp. Cô Tùng Tân Miêu, con gái của bà Tùng Lan Anh, là công dân Canada. Cô cho biết người mẹ 78 tuổi của cô đã nhiều lần bị bắt cóc và giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, làm người tốt. Mẹ cô đã bị kết án 4 năm cùng mức phạt 20.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2.895 đô la Mỹ, và hiện đang bị biệt giam tại quận Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông. Cô Tùng Tân Miêu phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm pháp luật ở Trung Quốc và việc tin vào nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt hơn là không có tội. Tôi kêu gọi lập tức trả tự do cho mẹ tôi. Cô Tùng Tân Miêu cho biết, vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, một ngày trước Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mẹ cô đến một quảng trường địa phương để luyện các bài công pháp và các nhân viên của đội an ninh nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Hoàn Thúy, thành phố Hải Uy đã cưỡng ép đưa mẹ cô đi và giam giữ bà tại trại giam thành phố Vinh Thành. Sau đó họ chuyển bà đến trại tạm giam thành phố Văn Đăng. Nhà mẹ tôi bị lục soát và tất cả các sách đại pháp cùng máy tính, máy in của bà đều bị lấy đi. Cô cho hay, người mẹ già 78 tuổi của tôi bị còng tay dẫn đi. Việc này khiến huyết áp bà tăng cao. 32 ngày sau khi mẹ tôi bị giam giữ phi pháp, phòng cảnh sát yêu cầu người thân phải giao nộp mức phạt 10.000 nhân dân tệ và nói rằng mẹ tôi sẽ được thả sau khi nộp phạt. Nhưng mãi sau này chúng tôi mới được cho biết đó chỉ là tiền đặt cọc để mẹ tôi được thả tại ngoại. 3 ngày sau khi mẹ tôi được thả, cảnh sát lại quay lại và sách nhiễu bà một lần nữa. Cô Tùng Tân Miêu kể, 5 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2023, cảnh sát đã quay lại và bắt cóc mẹ tôi lần nữa. Họ lái xe đến tòa án quận Vinh Thành, cách đó khoảng 2 giờ chạy xe và bí mật thẩm vấn bà. Trong quá trình thẩm vấn, họ chiếu những đoạn video mà họ bí mật quay được về việc mẹ tôi đã đến quảng trường luyện các bài công pháp và đến bưu điện gửi thư. Họ bảo rằng đó là bằng chứng và lý do để bắt giữ mẹ tôi. Bà Dương Đông Đông, một đại diện từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn bạo trong suốt 23 năm dòng. Vô số học viên đã phải chịu cảnh gia đình ly tán và một số học viên thậm chí còn bị bức hại đến chết. Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy lập tức chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do vô điều kiện cho bà Tùng Lan Anh. 1. Người qua đường lên tiếng ủng hộ. Sau khi nghe về cuộc bức hại, những người dân địa phương đi ngang qua lãnh sự quán Trung Quốc đã ký bản kiến nghị để giúp giải cứu bà Tùng Lan Anh. Cô Mary, một cư dân Montreal cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm một sai lầm vô cùng lớn khi bắt giữ và bỏ tù những học viên này. Anh Jeremy Fischel, một cư dân Montreal cho biết, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ một phụ nữ lớn tuổi là không thể chấp nhận được. Anh Jeremy cho hay, anh hiểu rất rõ về những bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc và việc vi phạm nhân quyền của chính quyền này. Anh nói, tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chúc họ thành công. Sau khi chăm chú lắng nghe về tình cảnh của bà Tùng Lan Anh, ông Patrick Latendes thốt lên, tôi thấy thương thay cho người phụ nữ này. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đã được biết đến rộng rãi, nhưng thật đau lòng khi biết cuộc bức hại này đã diễn ra trong nhiều năm đến vậy. Tại sao cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt? Thật tốt khi các bạn ở đây, mọi người cần được thức tỉnh. 2. Bệnh tật tan biến sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Tùng Tân Miêu cho biết, trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ cô từng mắc nhiều loại bệnh. Bệnh tim của bà là nghiêm trọng nhất. Mẹ tôi đã bị ngất đi nhiều lần vì suy tim. Bà còn từng bị thoái hóa đốt sống khiến dây thần kinh bị chèn và tê nửa người bên trái. Mẹ tôi đứng, ngồi đều gặp khó khăn. Bà thường xuyên khóc và muốn chết. tháng 5 năm 1997, mẹ cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 ngày sau khi bắt đầu tu luyện. Trong khi luyện bài công pháp thứ hai, mẹ cô nghe thấy tiếng răng rắc ở cột sống và sau đó cột sống của bà đã ổn. Cô Tùng Tân Miêu cho hay mẹ cô đã mừng đến phát khóc. Bà nói, mẹ đã chịu khổ suốt cả đời rồi, dù là thuốc trung y, tây y hay tất cả các phương pháp chữa bệnh khác mà mẹ đã thử, không có phương pháp nào chữa được bệnh của mẹ cả. Sau 18 ngày mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mẹ, không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của mẹ đối với sư phụ và Đại Pháp. Cô Tùng Tân Miêu cho biết, thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Mẹ tôi đã nhiều lần bị cảnh sát sách nhiễu và bắt cóc. Năm 2000, cảnh sát đến sách nhiễu mẹ tôi 4 lần và cấm bà luyện công. Tháng 8 năm 2006, mẹ tôi đang giảng chân tướng và nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt, thì bị cảnh sát bắt cóc và bị giam giữ phi pháp trong 23 ngày. Cảnh sát còn lục soát nhà bà, sau đó mẹ tôi còn bị bắt cóc nhiều lần nữa và bị đưa đến các trại tạm giam. 3. Kêu gọi sự trợ giúp từ chính phủ Canada và những người thiện lương. Cô Tùng Tân Miêu phát biểu rằng Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là không có cơ sở pháp lý. Cuộc bức hại này là hoàn toàn phi pháp. Cô khuyên các công tố viên và những người làm việc trong hệ thống tư pháp Trung Quốc có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hãy nhận rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đừng tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội. Bối cảnh Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại? Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn và học 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã có những chuyển biến tích cực về cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trang minhhui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều. Hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết. Có bằng chứng xác thực cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.